Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới nhiều niềm vui trong cuộc sống, có một sức khỏe thật là tốt, may mắn, hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự kiểm phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẹp ở Sườn Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một mùa Giáng sinh bình an và sang một năm mới nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an ạ.
Xin cảm ơn Kính thi thân ái chào Kính thi và xin kính chào quý khán giả. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đã có một mùa lễ Giáng sinh thật an bình và đầy ơn Chúa hài đồng với những người là công giáo. Và ngày hôm nay thì chúng ta trở lại chương trình. Và trước khi vào chương trình, tôi có một cái bản tin mà tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng muốn theo dõi và biết là Tổng thống đương thời của chúng ta, ông ta đang suy nghĩ đến những cái việc gì kế để ông ta có thể làm xáo trộn đến cuộc sống của tất cả mọi người. Và cái bản bài viết này đến từ văn phòng của luật sư, hội đồng luật sư di trú và công dân Hoa Kỳ ở Tucson, Hoa Kỳ và ở toàn thế giới. Họ đưa ra một cái thông báo, và cái thông báo này đã được đề ngày 24 tháng 12. Nội các của ông Tổng thống Trump vừa mới launch, tức là vừa mới viết đề nghị hay là đưa ra một cái bảng thông báo nói rằng là văn phòng này, văn phòng mà ông ta sẽ đưa ra sẽ chú trọng vào cái việc gọi là identify, chỉ định những cái người nào đang định cư ở Hoa Kỳ này là những người đã có những bị những cái sự nghi ngờ về vấn đề lừa đảo chính phủ để có thẻ xanh hay là công dân Hoa Kỳ. Và họ đang tìm cách để mà denaturalize, tức là họ lấy lại cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ của những người này. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, Director của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là ông Francis Sisna thông báo rằng là văn phòng của ông ta đang thu thập, đang muốn tìm ít nhất là một vài chục người luật sư và những người nhân viên làm về di trú để mà coi lại những cái hồ sơ này. Họ nói từ tháng 9 năm 2016, họ đã tìm thấy những cái hồ sơ mà Bộ Di trú của Hoa Kỳ đã cung cấp, đã cho phép ít nhất là 858 người đã là công dân Hoa Kỳ và bây giờ bị ra lệnh là trục xuất hay là bị đưa ra khỏi quốc gia này dưới một cái bằng, một cái chứng chỉ là một người khác trong thời gian họ nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Tổng quát mà nói rằng là thì họ sẽ mở một cái văn phòng ở Los Angeles. Họ nói rằng là họ sẽ cho văn phòng hoạt động bắt đầu vào đầu năm tới để điều tra và tìm ra những cái hồ sơ mà có tính cách gọi là đã bị lừa đảo khi mà họ nộp đơn, khi mà những người này nộp đơn để mà được có thẻ xanh hay là được ở lại Hoa Kỳ này. Họ nói là có những cái hồ sơ đã có, họ đã coi lại, họ đã duyệt lại hơn 2.500 cái hồ sơ mà những người đã được làm công dân Hoa Kỳ, và họ đã tìm ra được hơn 100 hồ sơ đã đưa qua Department of Justice, tức là bộ về vấn đề làm giấy tờ tư pháp. Thì vì vậy chúng ta có không phải là nói ra đây để quý vị sợ hãi, nhưng mà tôi nói để cho quý vị thấy rằng là đây là những cái việc mà Bộ Nội các của Tổng thống Trump họ đang làm việc, cũng giống như những vấn đề liên quan đến tìm cách đưa những người Việt Nam đã bị trục xuất trở về Việt Nam. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái điều khoản mà nó liên quan đến cái việc chuyển tài sản cho nhau trong cuộc sống vợ chồng. Nếu chúng ta quen thuộc với những cái từ ngữ này thì chúng ta sẽ biết rằng là cái inter-spousal transfer deed, tức là cái văn bản mà giữa hai vợ chồng với nhau mình chuyển nhượng tài sản cho nhau. Một là mình chuyển nhượng tài sản từ tài sản của chung qua tài sản của riêng cho một người, hoặc là tài sản của một người là của riêng chuyển vào tài sản của chung cho cả hai vợ chồng. Năm 1984, điều khoản dân sự 5110.730 ra đời. Và cái điều khoản này nó cho hai người rất là dễ dàng, hai người là vợ chồng nhé, chuyển nhượng tài sản rất là dễ dàng. Nhiều khi chỉ cần nói bằng miệng cũng đã chuyển nhượng một cái bất động sản cho nhau được rồi. Không cần thiết đòi hỏi giấy tờ hay là nhiều cái phương cách khó khăn khác. Cái việc chuyển nhượng mà dễ dàng như vậy, mơ hồ như vậy, nó đã đưa đến cái chỗ nhiều cái hồ sơ tố tụng được đem ra. Tại vì đến lúc đó thì người này nói thế này, người kia nói thế kia, muốn nói gì thì nói. À, và vì vậy, cái điều khoản dân sự 5110.730, cái cuộc sống của nó đã đi đến cái chỗ cắt đứt, ngừng lại. Để thế vào đó, điều khoản luật gia đình 852 được ra đời vào 1992.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
À, alo, xin chào luật sư.
Xin chào chị.
Tôi có một câu hỏi là tôi, vợ chồng tôi muốn ly dị, nhưng mà tôi có một cái tài sản lớn ở Việt Nam thì của chung gia đình, và một cái tài sản thì ở bên đây, nhưng mà cái nhà bên đây thì tôi, con gái tôi đứng tên, thì lúc mà chia tài sản thì cái tài sản mà con gái đứng tên có phải chia nữa không?
Ừ, ok. Yeah. Câu trả lời của tôi là như thế này. Trong cuộc sống vợ chồng, những gì mình có với nhau là của chung.
Yeah.
Nếu cái tài sản này đứng tên của người con gái,
yeah,
thì trước mặt pháp luật, ngay tức khắc, chúng ta nói chủ quyền là người của người con gái, thì cái nhà đã của người con gái.
Yeah.
Nhưng mà chị nói rằng là cái tài sản này của hai người, nhưng người con gái đứng tên dùm.
Yeah.
Thì cái việc tranh chấp đó nó sẽ xảy ra nếu hai người không be upfront, tức là nói thẳng cho nhau biết và nói cho tòa biết, mặc dù tài sản này là của con gái của tôi, nhưng mà tài sản này của chúng tôi, cho nên chúng tôi chia đôi. Cái chính của một cuộc ly dị và tất cả mọi việc khác, nhưng trong cái cuộc ly dị như chúng ta vừa mới được nghe là những gì mình có mình đều phải khai sự thật. Tại vì nếu cái việc khai man đó nó xảy ra mà chánh án của tòa thẩm định sau một cái cuộc xử, thì cái việc mà chánh án quyết định một người có thể có hoàn toàn có cái tài sản đó hoặc là chia đôi, đó là cái quyền mà người chánh án có ở trong tay. Đó là cái vấn đề tài sản ở đây. Còn tài sản ở Việt Nam thì cũng như thế, chúng ta có thành thật khai báo cho đúng hay không, còn cái việc mà thẩm định cái tài sản ở Việt Nam đó chi như thế nào là thuộc quyền của chính phủ ở bên đó, rồi chánh án ở bên này thuộc quyền chánh án ở bên đó. Sau khi chánh án này nó quyết định rồi thì chánh án ở bên này dựa vào cái quyết định đó và đưa ra cái quyết định ở bên này tôn trọng cái quyết định của tranh án ở bên Việt Nam. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn chị.
Thưa luật sư, cho tôi hỏi thêm một tí nữa. Và một cái tài sản là tôi đã ủy quyền cho chồng, coi như là đứng tay, coi như là ủy quyền suốt đời, thì người ta bán, người ta không cho tôi biết. người ta có làm thinh luôn á, thì cái tài sản đấy thì mình có sợ, mình có phải khai báo hay là mình có chia không?
Rồi, cái câu hỏi của chị nó liên quan đến cái câu chuyện tôi đưa ra ngày hôm nay. Với câu trả lời của tôi cho chị là bán lúc nào, bán như thế nào và tại sao chị lại ủy quyền cho ông xã của chị về cái tài sản này. Cho nên phải coi lại cái chi tiết trong cái việc này, tôi không thể nào trả lời cái vấn đề này trong một thời gian ngắn hạn như vậy nhé.
Cảm ơn bác luật sư nhiều.
Dạ không có chuyện.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu quý thính giả hoặc những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái chữ transmutation, đó là cái chữ mà quý vị muốn biết nó làm việc như thế nào và nó có cái ảnh hưởng như thế nào đối với những người có tài sản. Tôi nói cái chữ transmutation có nghĩa là chuyển sang. Nếu dịch theo như cái chữ mà những cái từ, những cái công ty khác dịch, nó gọi là biến đổi. Tức là mình biến nó từ cái tài sản của chung qua tài sản của riêng và ngược lại. Như chị đã vừa hỏi, bây giờ cái điều khoản 852 của điều Bộ Luật Gia Đình nói gì? Nói rằng là có ba điều mà phải có trong cái bản chuyển nhượng biến đổi này. Cái chuyện biến đổi này nó phải làm trên giấy tờ, nói bằng miệng thì nó lại là tôi nói anh nói, hay là tôi nói chị nói, hay là tôi nói cô nói. Cái thứ hai, cái việc viết xuống như vậy nó phải có những cái từ ngữ đòi hỏi trong một cái sự chuyển nhượng biến đổi như vậy. Và cái thứ ba là cái việc viết đó nó phải được làm bởi hai người mà hai người này đều đồng ý và hai người này đều chấp nhận, bởi cái người phối ngẫu bị ảnh hưởng với cái sự thiệt hại trong cái việc biến đổi chuyển nhượng, hay là thiệt hại đây không phải thiệt hại mà là một người bị ảnh hưởng negative và hay là positive tùy theo. Bây giờ người phối ngẫu này có căn nhà mua riêng, mua được 3-4 năm hay 6-7 năm rồi lấy vợ hay lấy chồng, và người này mới chuyển cái căn nhà này từ cái tài sản riêng của cái người này biến nó thành cái tài sản chung. Và ngược lại, trong thời gian hai người này là vợ chồng thì cái người không đứng tên trên cái chủ quyền mới bằng lòng ký giấy để cho phép cái người mà đứng chủ quyền đó được quyền đứng chủ quyền căn nhà một mình. Tất cả những cái sự tố tụng liên quan đến cái điều khoản 852 này nó đi vào những cái lời từ ngữ được viết trên cái tờ giấy biến đổi đó, tức là cái transmutation đó, tức là cái interspousal grant deed. Nếu quý vị đã có ký cái tờ giấy interspousal grant deed, quý vị sẽ hiểu những gì tôi nói ngày hôm nay. Hai người này lấy nhau và có một cuộc hôn nhân, có một người con. Một thời gian ngắn sau đó thì hai người này đi đến chỗ ly dị. Trong thời gian chung sống, người chồng có một cái căn nhà riêng tư, và cái căn nhà đó không nói tới, tại vì cái bản chất của nó đã là căn nhà tư của ông ta, tức là separate property rồi. Và đến lúc mà ông ta và bà này ly dị, cái căn nhà đó vẫn là tài sản riêng tư. Nhưng trong thời gian hai người chung sống là vợ chồng thì họ mới mua một cái căn hộ khác Và khi họ mua cái căn hộ đó thì cái tiền mà đặt cọc xuống đó, mấy trăm ngàn đồng đó, là bây giờ thì ông nói gà, bà nói vịt. Bà nói cái tiền này là tiền của bố tôi gửi cho ông ấy để cho ông ấy bỏ tiền vào trong chương mục vợ ông ấy dùng, ông ấy mua cái căn hộ này để mai mốt bố mẹ tôi qua bố mẹ tôi ở. Ông ta nói cái tiền này là cái tiền tôi làm một cái người làm về đầu tư địa ốc, thì cái người bố này và tôi có người bố vợ và tôi có một cái thương mại, và cái tiền này đến từ cái thương mại đó, cho nên cái tiền đó là cái tiền riêng tư của tôi. Nhưng cho dù gì đi chăng nữa thì ông này ông ấy nói rằng là nếu cho dù rằng là cái một trăm mấy chục ngàn đồng đó tòa quyết định là tài sản riêng tư của bà ta, thì cái tài sản của chung vẫn là cái tiền hai đứa chúng tôi bỏ vào trong cái chương mục này để mà trả tiền hàng tháng cho cái nơi này. Nghe cũng hơi thấy quen đấy nhỉ. À, lúc nào chúng ta cũng làm những cái việc này hết. Hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều có rơi vào cái tình trạng này. Nhưng mà chúng ta rơi vào cái tình trạng này giữa anh chị em, giữa cậu cháu, cậu mơ, giữa bố mẹ, con cái. Nhưng mà cái interspousal grant deed, nó là giữa vợ chồng. Ok, nhất là khi chúng ta đi đến chỗ ly dị rồi, cái người chồng để căn nhà cho người vợ thì người chồng phải ký cái interspousal grant deed. Khi mà hai vợ chồng chung sống với nhau vì cái lý do tín dụng của người vợ không tốt, hay vì cái lý do gì đó mà người vợ hoặc là người chồng bằng lòng ký cái interspousal grant deed, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc này chúng ta làm, cái kết quả nó sẽ như thế nào về sau này. Cho nên cái việc khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị mà chúng ta quyết định rằng là bây giờ thì căn nhà này là căn nhà của tôi, mặc dù rằng thì là lúc mà chúng ta mua căn nhà này á, tôi có nói với bà hay là bà có nói với tôi là tôi sẽ cộng tên bà trên cái chủ quyền, và hay là bà sẽ cộng tên tôi trên cái chủ quyền. Nhưng bây giờ cái căn nhà này đến chỗ ly dị, cơm không lành canh không ngọt, thì căn nhà này là căn nhà của tôi. Và cho dù ông có nói gì đi chăng nữa, bà có nói gì chăng nữa, chánh án cũng sẽ nhìn vào cái chủ quyền và nói là căn nhà này là căn nhà của tôi. Tại vì cái chủ quyền á, nó là một cái văn bản, và nó là cái đích thực mà chánh án sẽ nói rằng là căn nhà này là căn nhà của tôi. Có phải vậy không thưa quý vị? Đây là cái cuộc sống chúng ta sống ở Hoa Kỳ đấy. Nhưng mà quý vị có biết mỗi một cái hồ sơ là mỗi khác. Tôi nói đây để cho quý vị thấy tổng quát thôi, chứ không phải là trường hợp nào nó cũng như thế này hết. Ok, đi vào chi tiết, quý vị sẽ thấy rằng là chồng sẽ nói đây là những cái bằng chứng mà chúng tôi bằng lòng với nhau. Vợ sẽ nói không, ông ấy nói rằng là cái nhà này nhà của tôi, thế này thế kia thế nọ, đủ mọi thứ, kéo dài ra không biết bao nhiêu năm trời. Cái hồ sơ này đi từ cái chỗ ly dị đến tòa kháng cáo bây giờ trở lại tòa ly dị. Chính là trên tòa kháng cáo đưa ra một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ và nói rằng là cái người chồng đã chết này đã dùng tài sản của chung để mở những cái chương mục về hưu với cái người đứng thừa hưởng cái chương mục về hưu đó là cái Living Trust. Nhưng trong cái Living Trust, ông ta lại để cho tất cả những người con của ông ta từ cái cuộc hôn nhân trước đứng thừa hưởng, chứ cái bà vợ này không có một đồng nào hết. Chánh án ở tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái việc mở cái chương mục này nó không có đủ điều kiện để nói là đây là một cái sự biến đổi từ tài sản của riêng qua tài sản của chung. Mặc dù cái người vợ này đã ký một cái tờ giấy có một cái sự ảnh hưởng là bà ta bằng lòng như vậy. Lý do tại sao trong cái tờ giấy mà bà này bà ký đó, nó không cho bà một cái sự cảnh cáo rằng là bà ấy bà không còn có một cái đồng nào trong cái sự chuyển nhượng này hết. nếu bà ký tờ giấy này. Tại vì cái tờ giấy đó nó không có những cái từ ngữ đòi hỏi bởi luật. Tại vì nếu mà một người biết rằng là ký giấy tờ đó mà họ không có một cái quyền lợi nào hết trong cái vấn đề này, tôi không nghĩ là họ sẽ ký. Nhưng có thể họ ký vì họ tin tưởng cái người kia, có thể họ ký là vì cái sự thương yêu lúc đó họ đang có và họ muốn rằng là cái chuyện này nó được xảy ra. Vì vậy khi ký những cái tờ giấy interspousal guarantee đó, quý vị phải biết rằng là khi quý vị ký là quý vị cho đi tất cả. Vì vậy chánh án ở trên tòa của cái hồ sơ này nói rằng là cái người vợ này vẫn còn có cái quyền để lãnh cái số tiền mà hai người có là của chung, mặc dù ông ta cho đi trên cái trust và trong cái trust đó con ông ta đứng để thừa hưởng hết. Không biết là ông ta có đội mồ sống dậy không, nhưng mà tôi thấy rằng là cái việc làm đó nó không có được công bằng và nó không đúng. Nhưng mà tòa cũng đưa ra một cái hồ sơ khác nữa và nói rằng là cái người chồng mà đã chết đã ký một cái chủ quyền chuyển nhượng cái tài sản riêng tư của ông ta, biến đổi nó từ tài sản tư của căn hộ mà ông ta làm chủ với cái người vợ của ông ta, và đó là một cái sự biến đổi chuyển nhượng có hiệu lực. Tại vì trong cái tờ giấy đó ông ta đã nói là ông ta cho cái phần tài sản này cho cái người vợ của ông ta, và cái sự biến đổi chuyển nhượng đó nó là một cái sự được chấp thuận trước pháp luật. Và vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là khi chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định cái hồ sơ của hai cái ông bà này, mà cái ông này lấy tiền riêng tư của bà ấy đi mua cái căn hộ đó đó, nói rằng là khi ông ấy ký cái giấy mà để cho bà đứng làm chủ quyền đó, thì ông ta đã ký cái giấy đó nó có đầy đủ những cái từ ngữ ở trong đó, những cái điều khoản trong đó để mà làm cho cái tài sản này trở thành cái tài sản riêng tư của cái bà này. Và vì vậy chánh án là tòa kháng cáo đã không đồng ý với chánh án ở tòa sơ thẩm, nói rằng là không có đủ những cái từ ngữ để mà chuyển những cái tài sản này cho cái bà này, tức là cái căn hộ này. Nói về cái vấn đề chủ quyền, khi chúng ta nói đến cái việc chủ quyền, chúng ta phải biết rằng là cái chủ quyền đó nó là một cái văn bản trước pháp luật, hợp pháp trước pháp luật. Nhưng mà để mà chống trả cái văn bản chủ quyền đó và nói là nó không có đầy đủ tất cả, thì chúng ta phải chứng minh rõ ràng và thuyết phục chánh án rõ ràng là cái sự đồng ý và cái gọi là cái sự bằng lòng giữa hai người như thế nào. Không phải chỉ là nói không đủ. Nếu cái chủ quyền nó nói rằng là người chồng á, là chủ cái căn nhà đó là tài sản riêng tư của ông ta, thì lấy gì chúng ta chứng minh rằng là cái tài sản đó là tài sản của chung? Nếu chúng ta nói là tài sản đó là tài sản của chung, thì chúng ta phải chứng minh là cái tiền đi vào cái tài sản đó là tiền của chung. Nếu cái chương mục mà tiền mà trả cái tài sản đó là cái chương mục chỉ đứng tên một người chồng không, thì sao chứng minh được là của chung? Thiếu gì cách, nhưng mà tùy theo từng trường hợp một. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản của riêng hay tài sản của chung, và nói cái vấn đề cái sự biến đổi cái dạng của cái tài sản đó từ của riêng qua của chung và từ của chung ra của riêng, chúng ta phải biết là nó không phải là một cái vấn đề đơn giản. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái tài sản, những chủ quyền, người vợ không nói gì hết để cho người chồng đứng làm chủ tất cả những cái tài sản này, và người chồng cũng không nói gì hết để cho người vợ đứng chủ cái quyền cái tài sản này, thì bây giờ chúng ta muốn nói gì với nhau? Chúng ta phải nhớ là cái cái dạng của cái tài sản này nó bắt đầu từ cái mức lúc đó. Ok, một cái hồ sơ cũng khá nổi tiếng của một người nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Họ đã đưa nhau tranh chấp về cái vấn đề này, về những cái bằng chứng đã được đưa ra ở trên tòa. Ok, và chánh án ở trên tòa nói rằng là để mà đánh đổ cái chủ quyền mà ngày hôm nay trước mặt chánh án cho thấy rằng là nó thuộc về người nào, thì mình phải có những cái bằng chứng cho nó thật sự rõ ràng, minh bạch, để có thể nói rằng là người mà đang bị cái sự thiệt hại này, hay là cái sự bất lợi này, có được quyền chia cái tài sản đó hay không. Và vì thế chánh án là tòa kháng cáo đã quyết định đảo ngược cái quyết định của tòa sơ thẩm và đưa cái hồ sơ này trở lại tòa sơ thẩm, để tòa sơ thẩm một lần nữa nhìn vào những cái sự phân tích của chánh án trên tòa kháng cáo, để rồi quyết định xem rằng là vậy thì cái nhà này là cái nhà là tài sản của chung hay là tài sản của riêng. Chánh án đã phân tích cái việc tiền mà bỏ xuống mua căn nhà này rồi, rõ ràng nó là tài sản của riêng rồi, thì khi bán căn nhà này, cái phần tài sản đó phải được khấu trừ ra, còn lại là chia đôi. Hai người cứ tiếp tục tranh chấp với nhau cho đến một ngày nào đó cái quyết định của chánh án sẽ là cái quyết định cuối cùng, hoặc là nó sẽ làm cho hai người kiệt quệ hết tất cả mọi tiền bạc về vấn đề chi phí, rồi thì là bằng lòng chấp nhận để mà đóng hồ sơ. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị vào số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng hành ngày hôm nay, và những ngày kế tiếp là những ngày rất là quan trọng trong những ngày cuối năm để chúng ta bước sang năm mới. Xin quý vị hãy giữ những sự an bình trong cuộc sống, và chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong một năm mới. Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới và mùa Noel bình an nha.
Cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, góc đường Center và đường Warwick, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú và xương Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một mùa Giáng sinh và một năm mới bình an.